Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The New Lombard Street, How the Fed Became the Dealer of Last Resort là một cuốn sách kinh tế và tài chính học thuật của Perry Merling, xuất bản năm 2011. Sách không đi theo kiểu giải thích kinh tế vĩ mô thông thường, mà tập trung vào cách hệ thống tài chính hiện đại thật sự vận hành, nhất là vai trò của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong khủng hoảng. Từ ý tưởng cổ điển của Walter Bagehot về người cho vay cuối cùng, Merling lập luận rằng trong thế giới tài chính ngày nay, Fed không chỉ cần cho vay mà còn phải đứng ra làm người tạo lập thị trường cuối cùng, tức là mua tài sản để giữ thanh khoản cho cả hệ thống. Cuốn sách vì thế vừa là một phân tích lịch sử, vừa là một diễn giải có tính lý thuyết về tiền tệ, thanh khoản, ngân hàng ngầm và các thị trường chứng khoán hóa sau khủng hoảng 2008. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ người cho vay cuối cùng đến người tạo lập thị trường cuối cùng của Fed. Luận điểm trung tâm của sách là sự chuyển vai trò của Fed từ Lender of Last Resort sang Dealer of Last Resort. Với Bagehot, ngân hàng trung ương phải cho các ngân hàng thương mại vay khi khủng hoảng xảy ra, nhưng phải làm vậy với lãi suất cao để hạn chế hành vi liều lĩnh. Merling cho rằng cấu trúc tài chính hiện đại đã thay đổi quá nhiều để mô hình đó đủ dùng. Khi thị trường vốn, chứng khoán hóa và các định chế phi ngân hàng trở nên quan trọng, vấn đề không chỉ là ngân hàng thiếu tiền mặt, mà là cả thị trường mất thanh khoản. Vì vậy, Fed phải sẵn sàng mua tài sản tài chính trong lúc hoảng loạn nhằm tạo ra một mức giá sàn và ngăn vòng xoáy bán tháo. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ cứu từng ngân hàng sang ổn định toàn bộ hệ thống giao dịch. Sách cũng cho thấy đây không phải là một thay đổi nhỏ về kỹ thuật, mà là một thay đổi trong bản chất của chính sách tiền tệ hiện đại. Thứ hai, Money View và cách hiểu thanh khoản qua bảng cân đối kế toán. Một điểm rất đặc sắc của sách là cách Merling dùng Money View để nhìn hệ thống tài chính. Thay vì chỉ chăm chăm vào lượng tiền hay một vài chỉ số vĩ mô, ông tập trung vào dòng chảy thanh khoản, vào cách các bảng cân đối kế toán liên kết với nhau và vào việc mỗi chủ thể phải tái tài trợ nghĩa vụ ngắn hạn như thế nào. Đây là cách tiếp cận giúp giải thích vì sao một hệ thống có vẻ ổn định trên giấy lại có thể sụp đổ rất nhanh khi niềm tin biến mất. Merling thường trình bày bằng những ví dụ bảng cân đối đơn giản để người đọc thấy rõ tài sản, nợ phải trả, rủi ro kỳ hạn và nhu cầu thanh khoản của từng bên. Chính cách đọc hệ thống tài chính như một mạng lưới cân đối và tái cân đối liên tục làm cho cuốn sách khác với nhiều sách chỉ bàn về lãi suất, cung tiền hay lạm phát. Nó cho thấy bản chất của khủng hoảng thường nằm ở đứt gãy thanh khoản, chứ không chỉ ở mức giá hay mức nợ tuyệt đối. Đây là nền tảng lý thuyết để hiểu các phần sau của cuốn sách về giao dịch thị trường và ngân hàng ngầm. Thứ ba, phái sinh, ngân hàng ngầm và sự phức tạp của tài chính hiện đại. Một phần quan trọng của sách là phân tích các công cụ như currency swap, interest rate swap và credit default swap. Merling không xem chúng chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà coi chúng là cơ chế cho phép phân chia, chuyển giao và định giá rủi ro trong hệ thống tài chính hiện đại. Nhờ các công cụ này, nhiều định chế có thể thực hiện hoạt động giống ngân hàng mà không bị ràng buộc hoàn toàn bởi khuôn khổ ngân hàng truyền thống. Từ đó hình thành Shadow Banking System, nơi chức năng tín dụng và tài trợ thanh khoản được thực hiện thông qua thị trường hơn là qua tiền gửi ngân hàng. Sách làm rõ rằng sự phức tạp này vừa tạo ra hiệu quả, vừa làm tăng tính dễ tổn thương vì rủi ro bị che khuất trong các cấu trúc hợp đồng và bảng cân đối đan xen. Khi thị trường còn thuận lợi, các công cụ này giúp phân bổ vốn linh hoạt. Nhưng khi căng thẳng xảy ra, chính sự phụ thuộc lẫn nhau đó khiến thanh khoản biến mất rất nhanh. Merling vì thế không chỉ mô tả phái sinh, mà dùng chúng để giải thích tại sao hệ thống tài chính hiện đại dễ cần đến sự can thiệp đặc biệt của ngân hàng trung ương. Thứ tư, vai trò của dealer, chênh lệch bid ask và cơ chế truyền dẫn của thị trường tiền tệ. Sách dành nhiều chú ý cho vai trò của dealer trong thị trường tiền tệ hiện đại. Theo Merling, dealer không đơn thuần là trung gian mua bán, mà là lực lượng cung cấp thanh khoản bằng cách sẵn sàng nắm giữ hàng tồn kho tài sản và chấp nhận rủi ro giãn. Họ thường vay ngắn và cho vay dài, sống nhờ chênh lệch kỳ hạn và nhờ cấu trúc lợi suất của thị trường. Khi Fed điều hành lãi suất, tác động không chỉ đi qua ngân hàng theo nghĩa truyền thống, mà còn qua chi phí tài trợ của dealer, làm thay đổi bid-ask spread và khả năng tạo lập thị trường của họ. Vì thế, chính sách tiền tệ trong sách được hiểu như một quá trình tác động vào mức giá của thanh khoản, chứ không chỉ vào khối lượng tiền. Đây là lý do Merling phê phán những cách tiếp cận quá nặng về quy tắc vĩ mô mà bỏ qua cấu trúc vi mô của thị trường tài chính. Cuốn sách cho thấy nếu không hiểu dealer hoạt động thế nào, ta sẽ không hiểu Fed truyền dẫn chính sách ra sao và cũng không hiểu vì sao thị trường có thể đóng băng dù các chỉ tiêu vĩ mô bề ngoài vẫn chưa phản ánh hết mức độ căng thẳng. Cuối cùng, khủng hoảng 2008, giá sàn tài sản và giới hạn của ổn định tài chính. Cuốn sách được viết trong bối cảnh hậu khủng hoảng 2008 nên phần kết luận của nó rất thực dụng và cũng khá thận trọng. Mehling cho rằng khủng hoảng là điều không thể loại bỏ hoàn toàn vì hệ thống tài chính vốn luôn vận hành bằng đòn bẩy, tái tài trợ và kỳ vọng. Do đó, mục tiêu thực tế của Fed không phải là ngăn mọi cơn sốc mà là giảm mức độ tàn phá của chúng. Điểm then chốt là Fed nên thiết lập giá sàn cho những tài sản đủ quan trọng trong lúc thị trường hoảng loạn, thay vì cố gắng ấn định giá thị trường một cách toàn diện. Cách làm này nhằm khôi phục thanh khoản mà vẫn hạn chế can thiệp thô bạo vào quá trình định giá. Tuy nhiên, sách cũng thừa nhận những câu hỏi khó, chẳng hạn như làm thế nào xác định mức giá mua phù hợp và liệu sự bảo hộ này có làm tăng moral hazard hay không. Chính sự cân bằng giữa can thiệp cần thiết và rủi ro khuyến khích đầu cơ khiến lập luận của Mehling trở nên đáng chú ý. Ông không coi Fed là người sửa chữa mọi thứ, mà là người ngăn hệ thống rơi tự do khi thị trường mất chức năng giao dịch. Kết luận, The New Lombard Street phù hợp nhất với người đọc muốn hiểu sâu về ngân hàng trung ương, thanh khoản và cơ chế vận hành của khủng hoảng tài chính hiện đại. Đây là sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu, người làm chính sách, nhà phân tích thị trường và những ai muốn vượt qua các giải thích đơn giản kiểu cung tiền hay lãi suất thuần túy. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không chỉ kể lại những gì Fed đã làm trong khủng hoảng 2008, mà còn xây dựng một cách nhìn khác về toàn bộ hệ thống, từ bảng cân đối, đi lợi, phái sinh cho đến thị trường ngầm. So với nhiều sách tài chính viết về khủng hoảng, cuốn này không sa đà vào việc truy lỗi từng sự kiện, mà tập trung vào cấu trúc vận hành và vai trò của thanh khoản. Chính vì vậy, nó giúp người đọc hiểu vì sao một thị trường có thể trông vẫn bình thường cho đến khi đột ngột đóng băng. Điểm khác biệt của sách là sự kết hợp giữa lịch sử tư tưởng tiền tệ, phân tích kỹ thuật tài chính và một lập luận chính sách rất rõ ràng về vai trò mới của Fed trong thế giới hậu khủng hoảng. Nếu bạn muốn ủng hộ Perry Mehling, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!